Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 17 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
Đề xuất cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Cuộc khủng hoảng nước đang ảnh hưởng đến gần 4 tỷ người trên thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Chính phủ gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên Công an Nhân dân và hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, cựu công an nhân dân là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến, trải qua cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội.
Thủ tướng nêu rõ Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc, ngày càng khẳng định được vai trò để góp phần cùng toàn lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng văn hóa Công an Nhân dân và hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân với truyền thống tốt đẹp vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng, còn mình, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 25, sáng nay 17 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Dự thảo luật đã đề xuất hai phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần. Ở phương án 1, thay vì cho người lao động rút như hiện hành, tức sau một năm nghỉ việc, chính phủ đề xuất chỉ nhóm tham gia trước khi luật có hiệu lực, trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 mới được rút. Nhóm tham gia sau thời điểm này không được rút, trừ người đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ năm đóng để hưởng lương hưu, ra nước ngoài định cư hoặc mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng.
Phương án 2, chính phủ đề xuất tất cả lao động đóng dưới 20 năm, sau một năm không tham gia hệ thống đều được rút, nhưng không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Số năm còn lại được bảo lưu hưởng chế độ. Phương án này không phân biệt thời gian đóng, không giới hạn số lần lao động được rút. Góp ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng một trong những nguyên nhân của việc rút bảo hiểm xã hội một lần là thời gian đóng để hưởng quá dài.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng hai phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần đều có ưu điểm và các ý kiến mặt khác nhau. Theo đó, cần một phương án để nghiên cứu có thể tích hợp, sử dụng tốt nhất của hai phương án để cho ra một phương án cuối cùng. Đối với những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội sau khi luật này có hiệu lực, không được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đang trong độ tuổi lao động. Với người tham gia trước khi luật sửa đổi có hiệu lực, được rút nhưng chỉ rút phần mình đóng, còn một phần vẫn là tích lũy lưu trong hệ thống bảo hiểm.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa trình Thủ tướng xem xét phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo tờ trình, giai đoạn đến năm 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành hợp nhất Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thành một. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt sau khi hợp nhất sẽ lớn hơn 80%. Tuy nhiên, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đề nghị kết thúc năm 2025, sau khi Công ty Vận tải Đường sắt hợp nhất đi vào hoạt động, Tổng công ty cần nghiên cứu giảm tỷ lệ vốn chi phối tại công ty này nhằm tách bạch hoạt động điều hành giao thông vận tải và hoạt động vận tải, tạo điều kiện để nhà đầu tư mới tham gia thị trường vận tải đường sắt.
Báo cáo thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, trong quý 2 năm nay, nguồn cung mới khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn cả nước gần như chỉ được bổ sung từ một số dự án đã khai trương và đi vào hoạt động. Trong quý 2, chỉ có một dự án du lịch nghỉ dưỡng được cấp phép mới. Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục có xu hướng giảm, tuy nhiên mức độ giảm không nhiều như thời điểm cuối năm trước. Đối với phân khúc liền kề, shop house, mặt bằng giá bán sơ cấp không biến động so với quý trước và cùng kỳ năm trước.
Liên quan đến chùm án Việt Á, Ban Nội chính Trung ương cho biết những vi phạm xảy ra, đặc biệt là tội phạm trong chùm án này, đã được cơ quan điều tra của Trung ương và địa phương, các cơ quan chức năng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nỗ lực khẩn trương tích cực điều tra, chứng minh làm rõ. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thống nhất chỉ nghiêm trị những người có chức vụ quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định của Đảng, Nhà nước, đem lại lợi ích bất hợp pháp cho công ty Việt Á. Và người chủ mưu cầm đầu, người tích cực thực hiện hành vi động cơ vụ lợi đã chiếm hưởng số tiền lớn.
Mặt bằng giá sơ cấp phân khúc căn hộ khách sạn có xu hướng giảm 3-6% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch tập trung vào những dự án đã bàn giao nhà có pháp lý hoàn thiện. Còn một nhóm thứ yếu sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là nhóm phải thực hiện mệnh lệnh và đặc biệt không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi. Họ ở tuyến đầu chống dịch. Vi phạm của họ chủ yếu trong hoạt động đấu thầu. Với chùm án Việt Á, những đối tượng như vậy thuộc diện phân loại xử lý, có tiêu chí xử lý của các cơ quan tố tụng trung ương hướng dẫn và đặc biệt được xem xét để tha hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Mới đây, YouTube thông báo chính sách mới nhằm chống lại thông tin y tế sai sự thật trên nền tảng này, bao gồm video điều trị ung thư không chính xác. Mục tiêu của YouTube là bảo đảm khi xét đến các lĩnh vực đồng thuận khoa học đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. YouTube cho biết sẽ đơn giản hóa hướng dẫn hiện nay và xếp thành 3 mục: phòng ngừa, điều trị và từ chối. Để làm được như vậy, nền tảng sẽ xóa bỏ nội dung xung đột với các hướng dẫn từ các nhân viên y tế về các chủ đề như COVID-19, sức khỏe sinh sản, ung thư, chất có hại. Tuy nhiên, nội dung được công chúng quan tâm có thể vẫn tồn tại ngay cả khi vi phạm chính sách mới.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 16 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi triển khai khẩn cấp lực lượng quốc tế gồm cảnh sát và quân đội đến Haiti để hỗ trợ cảnh sát địa phương đối phó với các băng nhóm vũ trang đang hoành hành tại quốc gia Caribe này. Trong bức thư dài 12 trang gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai lực lượng đa quốc gia ngoài Liên Hợp Quốc tại Haiti. Theo ông, để giải quyết tình hình an ninh phức tạp ở Haiti, cần thực hiện các biện pháp cưỡng chế, trong đó có việc sử dụng vũ lực trong các hoạt động của cảnh sát đặc nhiệm đối phó các băng nhóm vũ trang nguy hiểm.
Ngày 16 tháng 8, cơ quan quản lý kênh đào Panama ACP cho biết sẽ gia hạn biện pháp hạn chế tàu thuyền qua lại đến hết ngày 2 tháng 9. Theo đó, giới hạn số lượng tàu thuyền được lưu thông qua kênh mỗi ngày tối đa là 32 tàu, thay vì 36 tàu như thường lệ. Theo thống kê chính thức, ngày 16 tháng 8 có tổng cộng 131 tàu thuyền xếp hàng để qua kênh đào Panama, bao gồm cả những tàu đã đăng ký trước và những tàu chưa đăng ký lưu thông qua kênh đào này. Theo các công ty hàng hải và giới chuyên gia, các biện pháp hạn chế tại kênh đào Panama thời gian gần đây có thể làm gia tăng sức ép đối với giá cả hàng hóa do những đình trệ trong lưu thông dẫn đến các khoản phụ phí.
Chính quyền thành phố Yellowknife, thủ phủ vùng lãnh thổ Tây Bắc của Canada, đã yêu cầu cư dân của thành phố lập tức sơ tán để bảo đảm an toàn do khả năng cháy rừng có thể lan tới thành phố này vào cuối tuần. Phát biểu trong một cuộc họp báo tối ngày 16 tháng 8, một quan chức phụ trách vấn đề môi trường của vùng lãnh thổ Tây Bắc nêu rõ, tình hình cháy rừng đã chuyển sang hướng tồi tệ nhất khi lửa bùng phát ở phía tây Yellowknife đang là mối đe dọa thực sự đối với thành phố. Toàn bộ cư dân thành phố này lên đến gần 20.000 người đã được lệnh sơ tán trước trưa ngày 18 tháng 8 bằng ô tô hoặc máy bay. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tại khu vực này hiện có hơn 230 đám cháy.
Truyền thông Pháp dẫn báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới cho biết khoảng một nửa dân số thế giới phải chứng kiến tình trạng căng thẳng về nước ở mức độ cao trong ít nhất là một tháng mỗi năm. Tình trạng thiếu nước dự kiến sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận, nhưng một số chỉ số quan trọng khác của biến đổi khí hậu cũng đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đó là nước. Theo các nhà nghiên cứu, chu trình tự nhiên của nước đang thay đổi, gây ra mưa lớn và hạn hán cực kỳ nghiêm trọng. Dựa trên số liệu từ năm 1979 đến năm 2019, tỷ lệ dân số bị ảnh hưởng có thể sẽ tăng lên gần 60% vào năm 2050.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cùng với phong trào ngày cuối tuần cùng dân được triển khai trong toàn tỉnh Yên Bái, tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên còn có thêm hai phong trào 2 giờ cùng dân. Đầu buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ sáng hay cuối buổi chiều sau khi hết giờ hành chính, cán bộ công chức xã lại tham gia sản xuất với bà con nông dân.
Từ đầu năm tới nay, cán bộ công chức xã Việt Thành thường dành 2 giờ đầu của buổi sáng hoặc cuối buổi chiều để ra đồng với bà con nông dân. Sáng hôm nay, cán bộ công chức xã giúp bà con xã viên hợp tác xã dâu tằm chặt tỉa cành dâu đúng kỹ thuật. Những cành lá bị cắt tỉa thì đem ủ làm phân xanh. Chị Nguyễn Hạnh Lê, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Khi mà tôi trình bày cái ý tưởng là để ủ phân hữu cơ để bỏ cho cánh đồng dâu thì trên xã có cô cũng rất là ủng hộ, cũng định hướng cho là mình làm theo, phải sau này phải làm theo một dây chuyền để có thể là làm ra phân để đóng gói.
Lâu nay, việc phổ biến kiến thức làm vườn, hướng dẫn kỹ thuật mới trong canh tác hữu cơ cho bà con nông dân đã trở thành công việc thường xuyên của cán bộ công chức xã Việt Thành. Anh Nguyễn Đức Hạnh, cũng ngụ tại xã Việt Thành cho biết, chỉ 2 giờ mỗi tuần, nhưng trò chuyện đã giúp cán bộ sâu sát hơn với câu chuyện cơm áo hàng ngày, hiểu rõ hơn những khó khăn mà người dân đang gặp phải.
Chúng tôi cảm thấy là giữa xã và bà con nhân dân là nó rất là gần gũi, cũng có những cái công việc mà xã cũng xuống chia sẻ, cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng làm việc để giúp đỡ bà con trong cái công việc đồng áng hàng ngày.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành cho biết, sau 2 giờ cùng dân, trong bữa sáng tại trụ sở, các cán bộ lại cùng nhau thảo luận về những việc đã làm, bàn bạc nội dung, dự kiến nhân lực triển khai 2 giờ cùng dân trong lần kế tiếp và bắt đầu một ngày làm việc mới.
Cái việc làm từ cán bộ cùng với người dân, trực tiếp với người dân để tuyên truyền vận động, thứ nhất là để cho người dân có những cái kỹ thuật này, rồi là có những cái động lực này, cũng như là để phát triển mở rộng cái diện tích cây trồng, ví dụ như là cây dâu, mở rộng diện tích dâu và làm sao mà chăm sóc cây dâu nó có năng suất hiệu quả để làm sao mà tăng cái sản lượng hơn so với những cái năm trước.
2 giờ là khoảng thời gian không nhiều nhưng đã giúp cho đội ngũ cán bộ công chức xã được rèn luyện, cọ sát thực tiễn, sẵn sàng đi đầu, đảm đương việc khó, việc mới, đồng thời duy trì mối liên hệ mật thiết giữa cán bộ và người dân.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.